Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang bước vào thời gian Hội Thánh Chúa khắp nơi chuẩn bị để kỷ niệm sự thương khó của Chúa và mừng Chúa phục sinh. Chương trình Lời Hằng Sống sẽ tạm ngưng loạt bài trong sách Khải Huyền trong tuần này để chúng ta có thể hướng lòng đến lẽ đạo thâm sâu về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự phục sinh hiển oai của Ngài. Sau mùa lễ phục sinh, chúng ta sẽ cùng trở lại với sách Khải Huyền. Trong loạt bài Thương Khó và Phục Sinh, lời Kinh Thánh sẽ được truyền rao từ trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 2, từ câu 21 đến câu 25. Đây là bài giảng luận gồm có 2 phần. Phần đầu chúng ta sẽ được nghe hôm nay trong chương trình Lời Hằng Sống. Nhưng để phù hợp với tuần lễ kỷ niệm sự thương khó của Chúa, phần thứ hai sẽ được phát thanh vào chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tuần này. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Đề tài bài học mà chúng ta học hôm nay đó là khổ nạn thánh. Bây giờ xin mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25 để cùng theo dõi.
Thì giờ này chúng ta đến với lời của Chúa, không cần phải giới thiệu. Bởi vì trong tất cả những sự chú ý của tâm lòng, thì giờ này chúng ta đến với lời của Chúa, để lời đó dẫn chúng ta vào nơi thánh khiết của thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là nơi chúng ta đã vào ra thường xuyên, ít nữa là trong ngôn ngữ và lời nói. Nhưng hôm nay chúng ta muốn ngừng lại để những hình ảnh quen thuộc và những từ ngữ lặp lại gần như thông thường đó về Chúa chịu khổ, về tội lỗi, về sự ban cho lớn lạ của Ngài. Nhưng chúng ta sẽ đến trong một sự trông đợi mới để chiêm ngưỡng sâu nhiệm hơn, để xoáy động sâu xa hơn, để đáp ứng rõ ràng hơn, để yêu thương Chúa hơn và để soi mình trước sự ban cho lớn lao này và bước ra khỏi nơi đây với một tâm tình đổi mới, một sự nhất tâm đầy trọn hơn với Chúa. Bài hát Đầu Chúa Tôi Sao Gục Nghiêng đem đến sự chú ý của chúng ta đến đầu của Chúa gục nghiêng trên thập tự giá, với mạo gai, với máu tuôn và với một câu hỏi suy niệm. Tại sao? Tại sao đầu Chúa tôi gục nghiêng? Đầu Chúa tôi sao giọt hồng rơi? Và chúng ta hỏi những câu này nhưng đã biết câu trả lời. Và trong lòng chúng ta có một sự đáp ứng với những câu hỏi như thế này. Nhưng có lẽ chúng ta muốn hiểu thêm và nhìn rõ thêm chữ quan trọng, đó là chữ thánh, đầu Chúa gục nghiêng trong sự thánh khiết của Chúa, sự khổ nạn thánh của Ngài. Thánh trong sự tôn quý, thánh trong nghĩa yêu dấu, thánh trong sự rung động của tấm lòng khi chúng ta nhìn lên thập tự giá và hiểu một điều không thể hiểu được, nối kết với một điều cao vời không thể vói đến được. Đoạn Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21 tới câu 25 giúp cho chúng ta nhìn tường tận hơn ba khía cạnh về sự khổ nạn thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Điểm mà chúng ta muốn chú ý đầu tiên đó là lý do Chúa chịu khổ nạn. Lý do Chúa chịu khổ nạn. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống lại cho sự công bình. Lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúng ta muốn suy nghĩ đến lý do Chúa chịu khổ nạn. Phi-rơ đưa ra ba lý do, và ông nói rất là trực tiếp, ông nói rất thẳng. Và ở đằng sau những câu nói đơn sơ này, gói ghém tất cả những sự màu nhiệm của tình thương, sự rộng dài, vô giới hạn của ân điển Chúa, và đồng thời một hình ảnh rất rõ ràng về sự hư mất của con người tội lỗi như chúng ta. Phi-rơ liệt kê ra ba điều. Thứ nhất, câu 21, Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em. Ngài đã chịu khổ vì anh em và chịu khổ cho anh em. Câu 24, Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Chính tội lỗi của chúng ta là điều mà Chúa đã phải mang trên thập tự giá, trên thân thể Ngài. Và câu số 25, anh em vốn như con chiên đi lạc. Anh em vốn như con chiên đi lạc. Chúa chịu khổ vì anh em. Ý niệm đầu tiên mà sứ đồ Phi-rơ nhắc lại, đó là ý niệm chịu khổ. Chúa chịu khổ. Chữ khổ của Phi-rơ dùng rất hàm ý, mạnh mẽ, thêm một khía cạnh của sự đau đớn. Có lẽ chúng ta phải dùng chữ ghép khổ đau thì mới hoàn toàn đúng hơn. Vì khổ thường dùng để nói về sự đau khổ trong lòng, sự khó khăn, sự tan vỡ, những gánh nặng, sự bóp chặt ở trong con tim. Khi một người khổ thì có một gánh nặng để ở trên tâm hồn, có một cảm xúc đau nhói, đứt ruột, có một sự nặng nề của tâm tư đem đến sự tăm tối, bất hạnh, cô đơn, chia cắt. Và chữ đau nói nhiều đến sự cắt xẻ của cả cảm xúc lẫn thân xác. Có một sự máu chảy, có một sự chết chóc, có một điều nhục nhã, khinh bạc, có một sự tan nát của thân thể. Cho nên trong một chữ rất là thông thường và đơn giản, Phi-rơ gói ghém tất cả những cái khía cạnh của sự đau đớn, khổ nhục của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Tâm thần, cảm xúc, trí óc, thân thể, từng cảm xúc một, từng tế bào một. Nhưng mà trong chữ này, hay là trong hình ảnh chịu khổ nạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, có một khía cạnh nữa mà chúng ta phải hiểu, đó là sự khổ nạn tâm linh. Sự khổ nạn của linh hồn, một sự đau đớn không diễn tả được mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được của một đấng thánh khiết đời đời, vô tội, tuyệt đối, phải mang lấy, phải đụng lấy tội lỗi. Các sách phúc âm bắt đầu từ câu chuyện tại Gethsemane dùng những chữ rất là mạnh mẽ để nói đến sự khổ nạn thiêng liêng này của Chúa. Matthew đoạn 26 câu 37 nói rằng tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Chữ tức thì ở đây nói bắt đầu tại Gethsemane và cho đến khi lên thập tự giá thì sự đau đớn như một cơn gió lốc xoáy mạnh đánh mạnh vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, như một cuộc phục kích bao trùm, như là một chuyến xe lửa chạy tốc hành và đụng tới một cách dữ dội. Thì giờ khổ nạn đến một cách mãnh liệt, đến nỗi tất cả những sự sâu xé, tàn phá, tấn công, bao trùm lấy Chúa. Và chữ buồn bực không phải chỉ là một cảm xúc mà thôi, nhưng là một gánh nặng, một sự đè nặng rất nặng nề đè xuống ở trên Chúa. Một sức nặng ngàn cân đè xuống, chặn xuống, bóp nghẹt, không phải chỉ là một cảm xúc xao xuyến trong tâm hồn, nhưng là một tảng đá lớn đập vào để nghiền nát, một sức nặng không ngừng, càng lúc càng tăng thêm, và trái tim như bị kẹp lại, siết chặt lại để nổ bùng lên. Đó là chữ buồn bực. Và Matthew cộng thêm chữ sầu não, diễn tả một cảm giác kinh khủng của một người bị tra tấn bằng cách nhận nước đó, hay là bị dồn một cái khăn vào trong cuống họng, bị nghẹt thở, bị dồn nén đến nỗi cả thân thể, cả cuống phổi, cả bao tử như muốn lộn ngược ra ngoài, muốn nổ tung ra từ bên trong. Một áp lực kinh khủng làm cho đến nỗi muốn buồn mửa, buồn nôn từ trong mật xanh ra ngoài. Matthew nói thêm trong câu 38, lời Chúa nói, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Sự thương khó, sự tranh chiến, khổ nạn này bao trùm lấy linh hồn của Chúa. Đây như một cơn sóng xoáy động bùng nổ thuộc linh bao phủ, một sự giao chiến thiêng liêng với tất cả vũ lực của kẻ thù. Chữ buồn bực, một chữ nhấn mạnh hơn là chữ mà chúng ta mới giải thích phía trên. Ở đây bày tỏ một cơn bão tố trong lòng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Thánh Linh dùng chữ đau khổ thâm sâu, có nghĩa là bị áp lực quá đỗi về sự đau khổ. Chữ này gồm hai chữ ghép, một chữ là vòng đai chu vi và chữ kia là chữ gánh nặng đau khổ. Nghĩa là bị bao vây, nghĩa là xoay chỗ nào cũng gặp tất cả những sự khốn khổ không thoát đi được. bị bao vây, bị tràn ngập, bị thách thức tứ phía trước sau, cảm giác của một người trấn thủ bị quân thù ào ạt tấn công đủ mọi mặt. Và Chúa nói thêm, cho đến chết, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Đây là một lời nói mà trong nguyên bản diễn tả giống như tiếng Việt của chúng ta đang nói, đó là buồn khổ cho đến chết, nặng nề cho đến chết, đau đớn đến chết, nghĩa là tới một mức tối đa, tới một mức không thể đi xa hơn được nữa, vì một bước nữa là quá mức, là đến sự chết. Buồn bực cho đến chết tới mức tối đa, không thể nào còn chịu đựng hơn nữa. Mác trong đoạn 14 câu 33 thì nói rằng Chúa khởi sự kinh hãi và sầu não. Mác dùng một vài chữ tương tự, nhưng ông lại hé mở một tấm màn thêm một chút nữa với chữ ông dùng, đó là chữ kinh hãi. Chữ kinh hãi hay là chữ sững sờ là một chữ hết sức là mạnh mẽ. Có một điều gì đó làm cho Chúa sững sờ, có một phản ứng từ bên trong quá mạnh mẽ, quá xoáy động, đến như làm tê liệt cả người, một cảm giác kinh khủng làm cho chóng mặt, một sự kinh ngạc đến hãi hùng. Và Mác cũng nói đến gánh nặng, tảng đá đè nặng xuống bóp nghẹt, đứt ruột, làm cho nghẹt thở. Một sự hãi hùng đem tới một cái cảm giác kinh khủng từ ở bên trong. Và câu 34, ông nói, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Mác cũng nhắc lại mức độ tột điểm của sự nặng nề, đau đớn, sâu xé, đến nỗi cho đến chết. Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Luca đoạn 22 câu 44 nói về sự cầu nguyện của Chúa, diễn tả một hình ảnh mà chúng ta thường xuyên nghe và nhắc lại khi nói đến sự cầu nguyện của Chúa trong vườn Gethsemane. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Luca vẽ thêm trong bức hình của Chúa quỳ yên lặng, cô đơn, thống khổ, có một chi tiết quan trọng. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện và mồ hôi trở nên như giọt máu lớn. Cơn rất đau thương, ở đây nói về một sự tranh chiến vô cùng, một sự khổ nạn sâu kín, tột đỉnh, nhưng sự chiến đấu là trong âm thầm và yên lặng. Cầu nguyện đến đổ mồ hôi cũng đã nói lên sự gay go kinh khủng lắm rồi. Mà để cho mồ hôi trở thành giọt máu lớn, có nghĩa là những mạch máu ở dưới làn da bị vỡ ra và máu từ bên trong theo các lỗ chân lông, theo các gốc chân tóc thấm ra ngoài và thành giọt máu lớn nhỏ xuống đất. Trái tim phải bóp lại thật dữ dội và thân thể phải gồng mình lại và các mạch máu phải như bùng nổ ra. Thì tác giả Luca tóm tắt trong câu cơn rất đau thương. Cơn đau thương không thể diễn tả được, một sự gánh nặng không thể bày tỏ được. Ở trong Thi Thiên đoạn 116 câu 3 nhắc lại điều này. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ ám hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Cho nên khi sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại trong đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học, Đấng Christ đã chịu khổ. Thì trong câu nói rất đơn giản này, ông diễn tả một sự chia cắt kỳ bí không bút mực nào hoặc đầu óc nào diễn tả được hoặc hiểu được. Bởi vì ngoài sự đau đớn không kể xiết của đấng vô tội trở thành tội và đấng thánh khiết bị chồng chất tất cả tội lỗi trên thế gian, trên thân thể Ngài, thì có một niềm đau thương vô vàn nữa mà chúng ta cũng chỉ có thể thấy được từ đằng xa, sự kinh khủng của sự phân rẽ giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Con với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Khi Đấng Christ là Đức Chúa Con mang tội lỗi của thế gian, thì Ngài không còn và không thể ở trong sự liên hệ với Đức Chúa Cha nữa. Vì Kinh Thánh đáp rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Dân Nhất đoạn 1 câu 5. Ngài không thể để tội lỗi đến gần Ngài và Ngài không thể chịu đựng được tội lỗi, nhưng sẽ đổ toàn vẹn cơn thành nộ thánh khiết của Ngài để hủy diệt tội lỗi, chống cự tội lỗi và tiệt trừ tội lỗi ô uế ra khỏi trước mặt Ngài. Cho nên tiếng kêu thảm thiết trên thập tự giá nói lên chiều sâu của sự tan vỡ kinh khủng vô cùng này. Thi Thiên đoạn 22 câu 1, câu 2 và câu 18. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiết của tôi? Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu nhưng Chúa chẳng đáp lại. Đức Chúa Trời tôi ơi, chớ đứng xa tôi. Hỡi đấng cứu tiếp tôi ơi, hãy mau mau đến giúp đỡ tôi. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Đó là lời kêu la của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bóng tối của sự ruồng bỏ này đã bắt đầu. Đức Chúa Cha là đấng mà sự thông công ngàn đời không bao giờ bị phai nhạt, sức mẻ thay đổi, bây giờ có một sự phân rẽ rõ ràng. Sự giải cứu không còn nữa, sự nâng đỡ bị cắt đi, thay vào đó là thạnh nộ, là bị đối xử như là kẻ thù, là tội nhân xứng đáng bị giết. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau đớn. Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Ê-sai đoạn 53 câu 10 và câu 4. Câu số 8. Bởi sự ức hiếp và xử đoán người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt ra khỏi đất người sống là vì tội lỗi dân ta đáng bị đánh phạt. Đánh phạt, dứt đi, tổn thương, xử đoán, đây không phải là những chữ của sự thông công, đây là sự chia cắt, xa cách, xua đuổi. Ngài đã bị ruồng bỏ bởi Đức Chúa Trời, Ngài mang tội của thế gian, cả toàn thể thế gian, tất cả mọi người trên thế gian, một mình và sự tranh đấu chỉ một mình mà thôi. Ngài đã bị dứt bỏ, Ngài đã bị bỏ đi, đánh phạt, làm cho thương tổn. Và trong chỗ đó, Ngài đi một mình, Ngài chịu khổ một mình, Ngài tranh chiến một mình. Với tất cả những khía cạnh về sự khổ nạn của Chúa, mà chắc chắn Hội Thánh Chúa cho đến thời của sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này, cũng đã mấy chục năm nhắc nhớ lại, ôn lại, kể lại, mường tưởng lại, thì sứ đồ Phi-e-rơ dồn tất cả những sự hiểu biết đó nổ tung vào con tim của người nghe và người đọc, một sự hiểu biết ông đòi hỏi phải có, đó là vì anh em, cho anh em, chịu khổ cho anh em, chịu khổ vì anh em, tự trung tất cả những điều mà Kinh Thánh nói về sự khổ nạn thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và đưa ra lý do, đó là vì cớ anh em, cho anh em. Chúng ta nhìn vào chữ cho mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng ở đây để hiểu thêm một tí. Chữ cho này với ý niệm rõ ràng rằng đây là thay thế cho, đây là chỗ thay vì đứng vào chỗ của anh em. Chúa chết thay cho anh em là Chúa chết thay thế chỗ cho anh em, đứng vào chỗ của anh em. Và ông nói rõ để chúng ta hiểu sự thay thế này có nghĩa là gì. Nhưng có một điều cần thiết chúng ta phải hiểu, đó là chúng ta cần ngừng lại để suy nghĩ điều này. Trước khi chúng ta có thể hiểu được, đó là thập tự giá là điều mà Chúa làm cho chúng ta, làm thay thế cho chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng thập tự giá là điều đã làm bởi chúng ta, bởi chúng ta. Trước khi chúng ta có thể hiểu rằng thập tự giá là một điều được thực hiện cho chúng ta, thì phải hiểu rằng thập tự giá là một điều được thi hành bởi tay chúng ta. Nghĩa là trừ ra một người nhận lấy trách nhiệm của mình đã tham dự đóng đinh Chúa trên thập tự giá, thì người đó không thể nào tham dự vào ân điển đã ban cho tại thập tự giá. Tôi xin nói lại, trừ ra một người nhận lấy trách nhiệm của mình đã tham dự đóng đinh Chúa trên thập tự giá, thì người đó không thể tham dự vào ân điển ban cho tại thập tự giá. Vì sao? Vì sự hiểu biết rằng điều Chúa làm cho chúng ta, đem đến cho chúng ta đức tin, đem đến cho chúng ta sự biết ơn và sự thờ phượng đấng đã ban cho, thì sự hiểu biết rằng điều chúng ta đã làm bởi chính hành động của mình, bởi tay mình, bởi cuộc đời mình, sẽ dẫn đến sự ăn năn thống hối. Và chúng ta không thể nào biết ơn một cách đúng đắn hay là thờ phượng một cách đúng đắn cho đến khi nào chúng ta ăn năn một cách đúng đắn và một cách đúng tiêu chuẩn. Vì Kinh Thánh nói rõ phần tham dự của chúng ta ngay trong thời gian hiện tại thì viết rằng mỗi lần chúng ta xoay khỏi Ngài, không vâng phục Ngài, thì hành động đó được Đức Thánh Linh qua tác giả của sách Hebrew xem là đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Hebrew đoạn 6 câu 6. Nghĩa là mỗi lần chúng ta phạm tội và không ăn năn và chúng ta xoay khỏi Chúa, không vâng phục Chúa, thì chúng ta làm cái hành động mà chúng ta đã luôn luôn làm khi phạm tội, đó là đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá và làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Khi tấm lòng chúng ta xu hướng về tiền bạc, sự tham lam chủ động trong lòng, thì chúng ta cũng như Judas Iscariot chạy theo 30 miếng bạc với giá là phản thầy với nụ hôn. Khi lòng ghen tị của chúng ta là động cơ của quyết định nào, bất cứ quyết định nào trong tư tưởng của chúng ta, thì quyết định đó cũng không khác gì các quyết định của những người Pharisee, thầy tế lễ, vì ghen tị mà giết Chúa. Và khi chúng ta muốn bảo vệ thanh danh của mình, quyền hành của mình, hạnh phúc của mình và du di với sự cư xử công minh trước mặt Chúa, thì có giấu giếm tài giỏi bao nhiêu, chúng ta cũng như Phi-lát đã rửa tay mà thôi. Đó là chúng ta cũng đóng đinh Chúa, phản bội Chúa, lừa bỏ Chúa, như là Judas đã phản bội, như là các thầy tế lễ và người Pharisee đã ganh tị, đã tham vọng trong hèn yếu để đóng đinh Chúa. Cho nên khi chúng ta nghe những lời bài hát thường nói lên trong mùa thương khó hỏi câu rằng anh có mặt đó lúc họ đóng đinh Chúa không? Anh có mặt lúc họ đóng đinh Chúa không? Thì câu trả lời của chúng ta phải là tôi có mặt, tôi có tại đồi Gô-gô-tha. Và không phải chỉ có mặt như là một khách bàng quan đứng ở đằng xa để mà xem một chuyện gì đó xảy ra. Nhưng chính là sự có mặt của người tham dự, người bày mưu, người phản bội, người lừa đảo, người đã trả giá và cũng hô lớn cùng với dân chúng, hãy đóng đinh hắn, đóng đinh hắn, đóng đinh hắn, đóng đinh hắn. Và chúng ta có lẽ cũng không muốn nghĩ đến trách nhiệm mình trực tiếp như vậy, giống như Phi-lát đã rửa tay trốn trách nhiệm. Nhưng cũng như Phi-lát rửa không sạch máu vô tội, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng máu tại thập tự giá vấy trên tay mình. Thập tự giá không phải chỉ vì chúng ta, cho chúng ta, nhưng trước hết, thập tự giá là bởi tay chúng ta, hành động của chúng ta chính là kết quả của việc chúng ta làm. Nếu chúng ta nhìn vào huyết của Chúa đã đổ ra tại thập tự giá thì chúng ta biết rằng chính mình đã dùng giáo đâm, chính mình đã đóng đinh Ngài trên cây. Khi chúng ta nghe những tiếng ồn ào của đám đông chê cười, biểu môi, nhục mạ thì chúng ta nếu lắng nghe kỹ càng sẽ nghe tiếng mình rõ ràng hơn hết, sẽ thấy thái độ của mình bày tỏ rõ ràng hơn hết. Quý anh chị em lắng tai nghe thử xem. Trong tất cả những tiếng cười chê tại thập tự giá, nếu chúng ta lắng tai nghe cho kỹ thì sẽ nghe tiếng của mình rõ rệt hơn hết. Khi chúng ta hiểu rằng sự khổ nạn của Chúa tại thập tự giá là bởi tay chúng ta, thì chúng ta mới có thể yêu mến Chúa hơn nữa khi chúng ta hiểu rằng theo lời của sứ đồ Phi-e-rơ, sự khổ nạn của Chúa chịu là cho chúng ta, vì chúng ta và thay thế cho chúng ta. Điều thứ hai mà sứ đồ Phi-e-rơ nói đó là Ngài đã chịu khổ vì tội lỗi của anh em. Thứ nhất, Chúa đã chịu khổ vì anh em, cho anh em. Thứ hai, Chúa chịu khổ vì tội lỗi của anh em. Sau khi tuyên bố cái tổng quát rằng Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, theo nghĩa là thay thế cho, thay vì đứng vào chỗ của anh em, thì sứ đồ Phi-e-rơ nói rõ ý nghĩa của lẽ đạo thay thế và nói như thế này: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là vì cớ chúng ta, cho cái lợi của chúng ta, cho phước hạnh và sự sống của chúng ta. Lý do không phải là Ngài. Chúa không chết vì Ngài, nhưng là vì chúng ta. Trong nghĩa cho chúng ta, sứ đồ Phi-e-rơ giải thích, sự chết đó có nghĩa là Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Chỉ trong một vài chữ đơn giản như vậy, sứ đồ Phi-e-rơ gói ghém lẽ đạo Chúa chết thế cho người tội lỗi. Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng đây là vấn đề, tội lỗi là vấn đề, và ông dùng số nhiều, nhiều tội lỗi để nói không phải chỉ là một cái bản chất tội lỗi của con người mà thôi, nhưng sự bày tỏ của bản chất đó trong những hành động, tư tưởng, thái độ tội lỗi mà con người vi phạm trong đời sống, tất cả mọi tội lỗi và từng tội một, tất cả mọi người và từng cá nhân một. Ở đây là một ý niệm khá quen thuộc với một số chúng ta, nhưng cũng cần thiết để nhắc lại. Vì theo sứ đồ Phi-e-rơ, đây là sự tóm tắt chính của ý nghĩa sự chết của Chúa. Chúa chết thế, Chúa chết thay, chết vì tội. Ông dùng chữ gánh tội, gánh tội. Kinh Thánh dùng chữ gánh tội theo nghĩa mà Đức Chúa Trời đem tội lỗi của chúng ta để ở lên trên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tiên tri Ê-sai thì nói rằng Đức Giê-hô-va đã lấy tội lỗi của hết thảy chúng ta mà chất trên Ngài, mà chất trên Ngài. Ở đây hình ảnh dùng rất là rõ ràng. Đức Chúa Trời lấy những tội lỗi mà đang nặng trên lưng của chúng ta, nặng trên đầu của chúng ta và đem ra khỏi chúng ta để chất trên lưng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để cho nói rõ điều này thì sách Lê Vi Ký chỉ cho chúng ta hình ảnh của con dê được chọn trong luật pháp để con dê đó có thể đem tội lỗi của dân sự xa cách khỏi dân sự. Lê Vi Ký đoạn 16 câu 21 câu 22. A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu của con dê được còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel và chất trên đầu nó, rồi sai đuổi nó ra, thả vào trong đồng vắng. Con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel ra nơi hoang địa. Sự gánh tội lỗi nhấn mạnh hình ảnh của sự cất đi, đem đi, quăng đi khỏi chúng ta và nhấn mạnh sự chất trên Chúa Cứu Thế Giê-xu để Ngài đem xa khỏi chúng ta những tội lỗi đó. Như con dê ngày xưa đem tội lỗi của dân Israel ra nơi hoang địa, đem cách xa không bao giờ trở về, thì ở đây Chúa Cứu Thế Giêsu chồng chất tội lỗi của chúng ta trên Ngài để cũng đem xa ra nơi vắng vẻ hoang địa và không bao giờ đem trở lại.
Làm sao con thấu hiểu đoạn đường Chúa đã qua, làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với xót xa Giêsu đã phải mang trên đoạn đường vô tà. Chúa ơi, làm sao người mang đau đớn này, làm sao cha nín lặng còn trời phải mang hình một mình trên đường vắng xa, chợt lòng con gọi Giêsu, gọi rất thiết tha người ơi.
Quý vị vừa nghe xong phần đầu của bài học Khổ nạn thánh từ trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25 với trọng tâm về sự thương khó của Chúa. Như chúng tôi đã thông báo trong phần đầu của giờ phát thanh, để cho chương trình được phù hợp với tuần lễ kỷ niệm Chúa thương khó, phần số 2 sẽ được phát thanh vào chương trình Lẽ thật cho đời sống tuần này. Xin mời quý vị nhớ đón nghe để tiếp tục suy niệm về ý nghĩa của thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta, để ý nghĩa và sự chuẩn bị cho tấm lòng của chúng ta trong mùa thương khó và phục sinh này được trọn vẹn. Lời hàng sống xin mời quý vị suy nghĩ lại những vấn đề áp dụng đã được đưa ra trước khi chúng ta gặp lại trong lần phát thanh tuần tới. Sau tuần lễ này, lời hàng sống sẽ trở lại với loạt bài trong sách Khải Huyền. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lời Hằng Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Một mình trên đường vắng xa, chợt lòng khôn.